tử tán thán thế này: hay thay khổ hạnh, ông đối với tôn sư đã làm đúng giáo pháp của người đệ tử. Ông là người mà việc phải làm đã được thành biện bằng trí tuệ, với quyết định thông minh, với sự trầm tĩnh không sợ hãi, hoàn toàn tin tưởng, đã đạt đến tài hùng biện, đã bắt được người ngọn cờ cam lộ, đã ở trong hoàn cảnh, nghĩa là cảnh giới của cam lộ, đã tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ. Vì sao? Vì vừa rồi ông đối với Sa Môn Tù Đàm mà đã giảng thuyết thân phạt là nặng nề nhất, để không hành ác nghiệp, không gây ác nghiệp. Khẩu phạt không giống như vậy, ý phạt càng kém hơn, không bằng thân phạt, rất nặng, rất là trầm trọng. Tức là ông khen tặng đệ tử, ông là ông nói rằng ông này đã chứng minh được một điều rất là quan trọng, có nghĩa là cái thân hành phạt là nặng nề nhất, cái khẩu và cái ý không quan trọng. Và khi ông khen ngợi như vậy, khi mà ông khen ngợi ông như vậy, thì bây giờ trong cái đệ tử ông có một cái người đệ tử tên là Ubali. Mà Ubali này giống như thầy đã trình bày nãy là một trưởng giả giàu có lắm, làm đệ tử của là đạo Ni Kiền Tử. Cho nên nữa là Ubali nghe xong, Ubali nói rằng nếu á mà trường khổ hạnh có thể đến với trước Đức Phật, tức là trước Sa Môn Cồ Đàm, thuyết phục 3 lần nữa là thân là cái hành phạt nặng nề nhất, thì tôi cũng sẽ đến đó, sẽ thuyết phục với Sa Môn Cồ Đàm, sẽ chiến thắng Sa Môn Cồ Đàm và trở về. Mình gọi là giống như đi luận lý, đi hùng biện vậy. Thì bây giờ nghĩa là cái ông Ni Kiền Tử cũng nói đúng như vậy, không phải chỉ riêng ta là giáo chủ, mà nghĩa là trường khổ hạnh đã nói được điều đó, và ông là đệ tử của ta là Ubali cũng có thể đến để thuyết phục với Sa Môn Cồ Đàm những điều đó là đúng. Thì bây giờ ông trường khổ hạnh ông mới nói rằng không được, cho nên tôi nghĩ rằng không có nên để cho các ông Ubali này đi, bởi vì các ông này đi á là ông đi đến đó có thể là bị Sa Môn Cồ Đàm sẽ dùng quyển thực, sẽ dùng những lời nói hay ho thuyết phục, và ông sẽ làm đệ tử Sa Môn Cồ Đàm. Bởi vì ông Ubali này là một trưởng giả, mà nếu mà ông trưởng giả này mà ông đi đó thì cái đạo của mình sẽ mất đi một cái mối rất là lớn. Thì bây giờ nó là Ni Kiền thân tử mình gọi là giáo chủ của đạo, nói rằng không sao, ta tin tưởng, ta biết rằng là ông Ubali này có một cái tài nghĩa là biện luận, có một cái tài luận thuyết rất hay, ông sẽ đến và sẽ thuyết phục được Sa Môn Cồ Đàm. Thì các vị biết đó là cuối cùng á, cái đạo Ni Kiền Tử đồng ý để Ubali này đến để mà thuyết phục, hay là mình gọi là luận thuyết Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc là trong cái chuyến đi đó, khi mà Ubali đến để gặp Đức Phật, Đức Phật đã thuyết pháp để hóa độ, để ổng trở thành một cái người Phật tử, và chúng ta sẽ biết được cái cách nữa là giảng dạy của Đức Phật thế nào trong cái quá trình mà ngài chứng minh rằng nữa là không phải thân nghiệp, không phải cái thân là hành phạt khổ nặng nhất trong cái hành vi của tạo ác nghiệp, mà chính là cái ý là nguyên nhân để tạo thành ác nghiệp. Thì các vị biết là theo cái quan điểm của đạo Phật á, là tâm là làm chủ. Cho nên bây giờ bình thường á, mình thấy cái tâm mình á, nó không thấy đâu cả, nhưng mà nó là chủ động và quyết định mọi cái hành vi nghiệp báo của mình, kể cả tội và phước cũng do tâm mình bắt đầu từ đó nó tạo. Nó điều khiển cả thân và điều khiển cả lời nói của mình. Cho nên tất cả các giáo lý mà Đức Phật mà nói, mà các Phật tử thường nghe là tu và gì? Tu tâm là điểm chính yếu. Cho nên trong một cái câu chuyện kể các vị biết là có một cái người kia ở bờ biển, anh ta rất là hiền lành, rất là tốt bụng. Mỗi ngày anh ta ra ngồi biển chơi, các vị biết là anh ta chơi với hải âu nó bay đến. Giống như ở đây mà mình thấy rằng là mình đến chỗ nào mà người ta nuôi mà bồ câu á, mình cho bồ câu ăn á, bồ câu nó đến nghĩa là cả 100 con vậy đó. Và anh ta ở ngoài bờ biển á, là hải âu nó đến với anh ta. Mỗi ngày cả 100 con nó đứng trên mình anh ta, đậu trên tay của anh ta. Anh ta rất là hài hòa, rất là thương yêu hải âu. Cho nên ngày nào á, anh ta cũng ra biển chơi với hải âu cũng đến. Thì ông già ở trong nhà, ông già mới nói rằng là trời ơi, có bữa đi ra biển thấy sao mà con mình đứng mà hải âu nó tới đông quá. Ông nói rằng ta già rồi nhưng mà ta cũng rất là thích nghĩa là có hải âu, cho nên thôi bữa nay nghĩa là con ra ngồi biển con bắt vài con hải âu về để chơi với ta đó. Cái người con nghe cha nói vậy cái biết rồi, nghe cha nói hứa với cha rằng bữa nay sẽ bắt hải âu về, cho nên ta định bụng rằng để cho hải âu nó tới nó đậu trên tay mình rồi thì mình sẽ nắm vài con về cho cha mình chơi. Nhưng mà sáng hôm sau khi mà anh ta ra bờ biển, các vị biết là anh ta đứng hải âu nó cứ bay vòng vòng mà nó không có đến nữa. À, nó không có đến nữa. Hải âu nó rất là thông minh, các vị biết không? Cho nên nó là chỉ anh ta chỉ vừa khởi ý rằng hôm nay sẽ bắt vài con hải âu về cho cha mình chơi thôi. Thì khi cái ý niệm anh ta đã có trong lòng rồi đó, thì hải âu nó không có đậu lại như mọi lần nữa. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng trong kinh Đức Phật hay nói rằng tánh linh người vật cùng đồng, tuy không biết nói mà lòng biết nghe. Nghĩa là cái loại vật á, đôi khi nó không có nói được, nhưng mà nó có thể hiểu được cái ý của con người, nhất là khi con người bắt đầu phát khởi cái ý lên. Nên bởi vậy các vị nhớ là trong cái kinh mà Đức Phật có đoạn mà khi kể lại là ngài mà đi trì bình khất thực, rồi có một con chim mà bồ câu mà nó bị con chim, nghĩa là giống như mình gọi là con hải, không phải con hải âu mà kêu con gì, con eagle á, chim ưng, con ó rượt bắt nó. Thì bây giờ khi nó sợ hãi quá đó, nó mới bay đến, thì cả trăm vị đệ tử vậy, nhưng mà nó chỉ chui vào tay áo của Đức Phật thôi. Thì Đức Phật đó là khi đó ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng tại sao trong khi tất cả hàng trăm chư tăng đi khất thực mà con chim lại không có chui vào tay áo của những người khác mà lại trốn vào trong áo Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng tại vì Như Lai đã trăm ngàn kiếp đã hóa giải sự tham lam sân giận và cái tâm tư sát sanh hại mạng không còn trong Như Lai nữa, cho nên ý niệm nó trở thành hòa diệu, và cái con chim bồ câu này nó cảm nhận được sự hòa diệu đến, cho nên nó vào ở trong tay áo của Như Lai. Còn tất cả các đệ tử tuy là đã thành tựu A-la-hán, nhưng mà cái quá trình tu tập và thời gian nó ngắn hơn, cho nên nó vẫn còn có những cái vương vấn của sát nghiệp, tức là ý niệm như vậy, mà con chim bồ câu nó không có dám đến. Khi mình nghe vậy, nhỏ khi mà thầy còn nhỏ đọc vậy, thì mới nghĩ rằng thật ra cái đó là một trong những cái mà là cái bằng lý luận về tâm lý học rất là sâu của Phật giáo. Tuy nhiên khi mà mình đã tiến thân vào cuộc sống, mình làm việc rồi, các vị mới thấy rằng là thật sự đó là những điều rất là hiển nhiên. Bởi vì con người của mình nó hay có những cái ý sát nó vẫn còn thấp thoảng ở trong tâm thức. Chẳng hạn như bây giờ nữa là ở đây mình thấy, nếu mà bây giờ các vị thấy là mình đi ra ngoài phạt hay là mình đi ra ngoài bờ biển, mình thấy hải âu, mình thấy chim đồ nó nhiều lắm, nó rất là tự do, nó ít có sợ người ta. Bởi vì hết 80% ở đây là người ta không có ai mà bắt mà nghĩa là ăn thịt nó hết trơn, cho nên cái ý niệm về chuẩn bị ăn thịt và bắt nó không có, cho nên cho nó trở thành quen thuộc, nó không sợ. Nhưng mà nếu bây giờ mình nghĩ rằng tất cả những đó mà đưa về cái quê hương của mình á, thì trời ơi, tôi khỏi nói tới nữa. Vừa thấy mà dịch mà nó đi mà cái bằng lững thững cái kia nó thờ ơi thôi, cái dịch mà không có chủ này là quá khỏe rồi, không còn con nào còn sót lại hết trơn á. Mà các vị nghĩ rằng ngay cả ở quê hương mình bây giờ tới con quạ cũng không còn nữa, con quạ kiếm không có nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì không có đồ ăn nữa, cho nên là quạ cũng không còn để người ta ăn nữa, thành ra quạ đâu có còn tìm đồ ăn được nữa. Còn ở đây mình thấy quạ nhiều lắm, các vị cứ tưởng tượng rằng thầy đi ra ngồi phạt, các vị biết là nội con két, mà con két lớn giống như con gà vậy, là một lần nó bay xuống hàng đàn cả mấy chục con vậy, nhưng mà ở đây nó mới sống được. Chứ nếu mà nó về một cái đất nước nào đó, một cái nơi nào thiếu thốn, thì coi như những con đó không có thể sống được. Và do đó cái ý niệm về sát hại, về ham muốn á, nó ở trong con người. Khi mà mình đã đói kém rồi, mình thấy là mình muốn ăn con gì mình cũng muốn ăn hết, và mình thấy đó là mình nghĩ đến một cái muốn ăn ngon khác, thấy bồ câu là nghĩ đến cái chuyện là rô ti rồi. Và các vị thấy rằng con chim sâu, con chim rất là nhỏ vậy nè, mình gọi là con chim mà con chim ở Việt Nam mình con chim bắt sâu đó. Và mình đi bắt Mỹ Thuận, người ta bắt những con chim rất nhỏ để người ta làm rô ti, người ta bỏ trên gì, bỏ trên xôi á. Thành ra con chim mà thiệt ra ăn không có đáng gì trơn á, và người ta cũng đã là bắt để người ta ăn rồi. Thành ra vì vậy không thể nào mà có những con lớn được nữa. Ý niệm đó không phải là do ý niệm, mà do cuộc sống khổ sở tạo cho cuộc sống của người ta như vậy. Ở đây chỉ muốn nói rằng là cái ý niệm này Đức Phật muốn nói chúng ta biết rằng tất cả các nghiệp báo khởi từ trong cái ý niệm của chúng ta. Và nếu mà chúng ta biết được một cái quá trình nữa là tiến hóa, kể cả những vấn đề nữa là ý niệm về dục vọng, nó thúc đẩy ở bên trong, nó làm cho chúng ta biến thành những hành động. Chứ thật ra bên ngoài chúng ta có thể là không có xảy ra những việc đó, nhưng mà cái ý niệm bên trong nó sẽ thôi thúc, nó làm cho người ta không thể kiềm chế được. Cho nên trong Phật giáo và trong Đạo Phật Đức Phật khuyên dạy chúng ta rằng cái người tu là cái người phải chủ động để hóa giải tâm thức. Kể cả mà cái người biết hóa giải cho chính xác gọi là cái bằng hóa giải những ức chế của tâm thức, chứ không phải là triệt tiêu nó, nhất là vấn đề của ham muốn và dục vọng. Cho nên có dịp mà các vị thấy rằng lâu lâu mà mình coi trong lịch sử của Đức Phật mình thấy khi mà Đức Phật ngồi thiền khi Đức Phật nhắm mắt, Đức Phật ngồi thiền rồi đó, trong 49 ngày của Đức Phật thì chung quanh Đức Phật các vị thấy rằng nó hiện lên những cái hình mà gọi là cái bằng những cái hình những ma nữ, những là cái bằng những nàng nghĩa là vũ nữ yểu điệu này kia, nghĩa là để khuấy nhiễu Đức Phật, làm cho Đức Phật là phải rối loạn tâm thức, hay là phải là trở về với đời sống. Đó, khi ngày còn nhỏ mình đọc sách lịch sử vậy, giống như khi thầy làm còn chú tiểu vậy, được giáo dục rằng là lớn lên là phải coi chừng là ma nữ, bởi vì ma nữ là nó quyến rũ, nghĩa là ma đăng và nữ nó quyến rũ mình tu hành không được. Nhưng mà thật ra không có con ma nào cả, Cái ma nó ở đâu quý vị biết không? Ma nó ở trong tâm của mình. Cho nên chính cả bản thân Đức Phật đó là cái sự ức chế. Nếu mà chúng ta sử dụng sự ức chế về tình dục đó, thì sự ức chế đó sẽ biến trở thành một cái gì? Một đối tượng nổi loạn. Và sẽ biến thành đối tượng nổi loạn đó, nó sẽ tấn công lại chúng ta. Chứ bên ngoài không hề có. Tất cả cuộc sống bên ngoài nó bình thường như vậy. Cho nên nghĩa là chỉ có khi nào có người ta có thể hóa giải được, có nghĩa là tiêu dùng năng lượng đó một cách chính xác bằng những con đường khác, thì cái đó người ta mới không bị ức chế mà thôi. Còn nếu mà chúng ta bị ức chế giống như một cái sa mạc lúc nào nó cũng cần nước cả, chỉ cần nghĩa là sa mạc là nó khô rồi, cho nên nước đổ vào bao nhiêu nó cũng hút hết. Và như vậy nếu mà chúng ta ức chế cái năng lượng về nghĩa là cái bằng tình dục của chúng ta cũng sẽ bị khổ đau về nó. Chỉ có một con đường duy nhất của Phật học là người đó phải chuyển hóa hay là hóa giải năng lượng đó. Mà hóa giải bằng cách nào? Hóa giải bằng cách nghĩa là đưa nó đúng những đạo lộ, đưa cho nó những con đường mở rộng hơn, nghĩa là không để cho nó trở thành ích kỷ, không để cho nó hưởng dụng những cái riêng tư cá nhân, mà đưa nó trở thành những cái rộng rãi. Mình gọi là cái bằng hóa giải năng lượng. Thế còn thật ra ức chế thì sẽ tạo thành cái mà như vừa rồi thầy nói, tức là khi mình ức chế nó biến thành gì? Trở thành một lực lượng đối nghịch. Cho nên các vị thấy rằng cái hình ảnh của Đức Phật mà ngồi thiền rồi bị ma nữ nghĩa là khuấy phá, thì trong kinh được xác định là những nàng ma nữ cợt kêu ấy là dục vọng gỡn đeo bóng hình, tức là những cái dục vọng, những ham muốn bây giờ nó muốn quay lại cái cảnh ngày xưa, cái quá khứ mình còn sống trong cung điện làm sao, mình có vợ con làm sao, là chính là những cái hình ảnh quá khứ mà mình ức chế nó trở thành một cái đối tượng thứ hai, nó trở thành một cái đối tượng công kích lại chính bản thân mình. Chứ thật ra không phải là những ma nữ bên ngoài. Và ở đây chính vì những cái yếu tố đó mà trong bài kinh này Đức Phật nói rằng nếu không kiểm soát được ý nghiệp, tự mình cho bằng, kể cả mình nói những lời nói hay là mình làm những hành vi, nó đều phát xuất từ ý nghiệp. Nếu mà người nào tự tịnh được tâm mình thì người đó có thể hóa giải được tất cả các ác nghiệp. Đó là cái lý do mà tại sao mà nội dung chính của bài kinh mà Đức Phật nghĩa là khuyến giải của ông Ubali này. Bởi vì sau khi mà ông đến, ông ngồi với Đức Phật rồi đó, thì ông mới nói rằng, ông cũng hỏi lại giống như những gì thầy ông nói. Ông nói rằng là cái thân này là khổ nhất, cái thân này là nguyên nhân tạo ác nghiệp, cho nên bây giờ thầy tôi đã nói như vậy. Ba lần vậy thì Đức Phật nói rằng ông là người có trí, cho nên ta sẽ có những cái thí dụ cho ông nghe. Nếu mà ông nghe mà ông chấp nhận rồi đó, thì ông có thể là tin tưởng rằng những gì ta nói có đúng hay không. Thì các vị biết là Đức Phật đưa ra thí dụ thế nào. Ngài nói thế này, Ngài nói rằng có một cái thứ nhất là vậy. Nếu một cái người, giống như bên đây có một cái người lực sĩ, cái người lực sĩ đến ở cái thành phố này á, nói rằng bên đây ta sẽ nghĩa là bắt hết mọi người, sẽ nghĩa là chặt, sẽ giết hết mọi người, sẽ băm thành đống để dồn thành đống thịt như núi vậy đó, thì người đó có khả năng làm điều đó hay không? Thì Ubali nói không thể nào, không có ai có khả năng làm điều đó, không có ai có thể một mình mà nghĩa là chặt giết hết cả dân trở thành để nghĩa là làm thành cả một nghĩa là đống thịt như một đống núi được. Thì Đức Phật nói rằng nhưng mà nếu lại có một cái người đạo sĩ, có một cái người tu hành, có một cái người có khả năng nghĩa là cái bằng có trình độ, có thần thông, nghĩa là khởi lên một ý niệm rằng hôm nay ta sẽ dùng thần lực để đốt thiêu cả thành này, thì người đó có thể làm được không? Thì Ubali nói rằng nghĩa là nếu một người đạo sư mà có một cái năng lực, có một thần lực như vậy, có một phép lực như vậy, thì không chỉ một thành này mà cả một quốc gia vị đó vẫn có thể tiêu hủy được. Thì Đức Phật nói rằng cái đó là do cái gì? Đó, do thân nghiệp hay là do ý nghiệp? Chỉ một cái người tu hành đạt được cái quả vị với cái ý niệm, họ có thể tiêu diệt cả một cái thành, đốt cháy cả rừng công đức. Giống như mình nói rằng mình khởi lên một cái niệm sân giận là mình có thể đốt tiêu cả một cái rừng công đức. Cái đó là chỉ là một niệm thôi. Nghĩa là cái ý niệm mình vừa khởi lên, cái niệm tham, niệm ác mình khởi lên, thì tất cả bao nhiêu công đức mình làm nó sẽ bị đốt cháy tất cả. Đó là ngày thí dụ thứ nhất. Ngày thí dụ thứ hai, người nói rằng bây giờ trong cái đạo ni truyền tử họ cũng giữ giới sát sanh rất là kỹ. Thì ngài mới nói rằng nếu hôm nay có một cái vị nghĩa là tu hành của đạo ni truyền tử đi đến vào ở trong cái mảnh đất này mà trời mưa cho nên côn trùng rất nhiều, cho nên vị đó nghĩa là cái bằng là vô ý đi mà đạp lên chết rất là nhiều côn trùng, như vậy thì nếu vào giới sát sanh vị đó có phạm tội hay là không? Thì bây giờ ông Ubali cũng nói rằng không có phạm tội, tại vì nếu mà vị đó cố ý đạp và cố ý sát sanh thì vị đó sẽ phạm tội rất là nặng. Nhưng mà vị đó vô tình đi trên đường đi đến đây mà đạp những cái con thú, những con trùng và những sinh mạng nó chết, thì vị đó vô tình, cho nên tội đó không có nặng. Thì Đức Phật nói rằng chính ông tự xác nhận rằng nếu vị đó vô tình thì tội không có nặng, mà vị đó cố ý đạp gọi là sát sanh á thì tội đó rất là nặng. Như vậy cái cố ý đó là gì? Đó là ý nghiệp. Cho nên cái ý nghiệp nó nặng như vậy. Cho nên nếu mà các Phật tử rằng bây giờ chúng ta ở nước Úc này hoặc bất cứ một cái xã hội nào, khi người ta xử tội á, một cái người mà cái bằng không cố ý á, thì người ta gọi là gì? Là ngộ sát. Nhưng mà nếu một người là cố ý, nghĩa là giết, cầm dao và cố ý quyết định cho người kia chết thì ta gọi là gì? Là cố sát. Hai cái tội nó khác nhau. Và nếu một cái người mà trong một cái tòa án mà họ phạm, họ xử một cái người bị bệnh thần kinh, cái người đó nghĩa là làm tất cả các việc, kể cả nghĩa là giết người, kể cả đốt nhà, nhưng mà người đó không biết cái hành vi của mình làm, không làm chủ được mình làm, thì người đó vẫn được xử là vô tội. Họ vô tội đây không phải là họ không có tội làm trái nhà là chết người, nhưng mà về ý niệm về thân của họ để họ quyết định làm điều đó, họ không cố ý, vì họ không làm chủ được thân tâm về mặt thần kinh hệ mà nói đó, thì người đó tòa án không có xử họ có tội được. Không phải bây giờ mà ngày xưa Đức Phật cũng thí dụ như vậy. Cho nên ngày nào đó nếu một cái người đến mà các vị thấy rằng trong một lúc mình làm việc, mình vô tình mình đi, mình đạp những con trùng kiến dế này kia, thì hỏi ông Ubali này như vậy á, thì theo cái đạo của Niên Kiền Tử á, là sát sanh thì có tội, như vậy những người này có tội không? Thì Đức Phật, ông này ông trả lời là không có tội. Bởi vì sao? Vì người này là vô ý. Nhưng mà nếu mà cố ý sát sanh thì có tội. Bây giờ Đức Phật có chứng minh là như vậy, những gì ông nói là ý nghiệp mới là trọng. Ý nghiệp là quyết định. Giống như một cái người tu mà cái bằng khởi lên một ý niệm có thể thiêu chết cả một thành, mà với thần lực của họ, họ có thể thiêu chết được. Nhưng một người đem cái thân này mà lấy con dao mà chặt hết người trong thành này thì không thể nào chặt được hết trơn. Cho nên cái thân của ông nói là lớn là mạnh là trọng đó, nó không đúng. Mà chính cái ý niệm, cái mà quyết định và cái tu hành mà đạt được ý niệm đó, nó sẽ quyết định tất cả, nó sẽ quan trọng hơn. Cho nên vì cái lý do đó mà ông Ubali này, ông nghe Đức Phật nói xong rồi, ông mới giác ngộ. Ông nói rằng tất cả những gì lâu nay ông đi theo cái đạo Ni Kiền Tử, họ nói rằng cái thân này á là nó là tạo nên ác nghiệp, cho nên bây giờ phải hình phạt nó, phải làm cho khổ sở nó. Cho nên bây giờ ông biết rồi, ông giác ngộ rồi, cho nên vì ông quyết định quy y Phật từ đây đến trọn đời. Thì cái chúng ta sẽ đọc cái đoạn mà ông quyết định quy y, và cái câu những cái đoạn này nó rất là hay, để cho các Phật thấy rằng khi mà chúng ta có quy y, chúng ta không có ngại. Vì sao vậy? Vì khi chứng minh vậy, chúng ta mới nhớ rằng trong một câu chuyện thiền học cũng vậy, có một cái vị tổ, các vị biết là ngồi thiền mỗi ngày, ra ngồi bờ sông á, ngồi bờ suối, cứ ngồi nhắm mắt ngồi thiền. Thì bây giờ sư phụ mới đến hỏi rằng ông ngồi ông làm gì vậy? Nói là bạch thầy, con ngồi thiền để con làm Phật. Bởi vì Phật ngồi thiền mà thành Phật. Thì bây giờ đó là tổ, tức là tổ hình như là Bách Trượng, mới hỏi rằng đó là ông ngồi thiền thành Phật sao? Cho nên đó là ngài mới lấy một cái gì? Cục gạch, một cục đá ngồi mới mài. Thì bây giờ ông đệ tử mới hỏi rằng sư phụ, ngài mài cục gạch làm gì vậy? Nói rằng ta mài cục gạch này để làm gương. Nói gạch thì đâu phải làm gương được, bởi vì gạch thì nó là đục mà cứng nữa, làm sao mà gài mài thành gương được. Thì bây giờ vị tổ mới nói rằng cũng vậy, nếu mà cục gạch mài không thành gương thì ngươi ngồi thiền làm sao làm Phật được. Thì bây giờ ông đệ tử nói rằng như vậy thầy muốn dạy con điều gì? Bây giờ sư phụ, tức là vị tổ mới nói rằng nếu có một chiếc xe, có một con trâu kéo, nếu bây giờ xe không đi thì ngươi đánh trâu hay là ngươi đánh xe? Các Phật tử nghe kịp ý không? Nếu mà khi mà một chiếc xe mà xe không đi thì đánh trâu hay là đánh xe? Thì dĩ nhiên người đệ tử trả lời là phải đánh trâu. Thì vị tổ cũng nói như vậy. Cho nên ngồi thiền không có thể làm Phật. Cho nên cái vấn đề chính ở đây là ngươi phải điều cái tâm của ngươi. Cái tâm là cái tâm làm chủ để đưa con người đến sự giác ngộ và giải thoát, chớ không phải là cái thân thể tứ đại này. Cho nên bây giờ nghĩa là ngươi phạt cái thân ngươi, ngươi bắt cái thân ngươi ngồi cứng ngắc vậy mà nghĩ rằng làm Phật á, thì nó không đúng. Bởi vì cái tâm mới là Phật chứ không phải là cái thân. Cái thân là Phật. Và chỗ đó để chúng ta thấy cái ý niệm này, cũng như Đức Phật thí dụ khi ngài nói rằng nếu mà chúng ta thấy rằng cái ý nghiệp nó sẽ đưa đến cái phần quyết định quan trọng cho cái phần tạo nghiệp và thọ quả báo, chứ không phải là cái thân này. Cho nên bây giờ mình đem mình tự mình tách thân mình, ví dụ giờ mình hành phạt, mình khổ hạnh. Bây giờ có nhiều người hiểu lầm cái chữ khổ hạnh, nói rằng khi khổ hạnh vậy là tại vì cái thân này nó ham muốn lắm, nó đòi hỏi nhiều quá, cho bữa nay thôi nó cho mày nhịn ăn đi, cho nghĩa là nhịn ăn để làm gì, để nó hết đòi hỏi nữa. Bởi vì nó mỏi mệt của đời, nó hết đòi hỏi không? Cũng có tác dụng như vậy không? Nhưng mà đó là nó chỉ tác dụng ở bên ngoài. Nhưng bên trong thì nó vẫn còn đòi hỏi. Bởi vì đòi hỏi là một bản chất, nếu mà càng ức chế chừng nào thì nó lại càng nó lại càng đòi hỏi chừng đấy. Vì cái chỗ yếu tố đó mà các vị biết là ở bên Mật Tông hay là Du Già của Ấn Độ nó có một cái hay lắm. Bây giờ ở đây thì bây giờ ít rồi. Có lẽ là nếu bây giờ mà mình sử dụng ở thế giới phương Tây này, không biết nó có lệch không, mà khi hồi nhỏ thì học các vị biết là người Ấn Độ hay là những người tu theo Du Già Mật Tông á, là nhất là người đàn ông á, là kể cả làm vua khi nào mà họ thấy đầu họ bắt đầu bạc, tức là ai đó báo cho họ biết rằng trên đầu họ có một sợi tóc bạc, là bắt đầu họ từ bỏ hết mọi công việc, là bắt đầu họ xuất gia. Họ nói rằng hãy là khi nào ai đó mà báo cho họ biết rằng họ có một sợi tóc bạc trên đầu, là báo cho họ biết rằng cái tuổi họ bắt đầu xuất gia là được rồi. Cho nên do đó họ mới có một cái quy trình mà các vị nghe là thường thường mình nghe là 7749 các vị nghe không? Cho nên có nhiều người không hiểu, và cho đến bây giờ chính các Phật tử chúng ta rất là nhiều người thắc mắc là không biết tại sao là ví dụ như một người chết rồi là mình cúng gì? Cúng bãi tuần. Bãi tuần rồi cuối ngày cuối rồi là chung thất là 7749. Tại sao cúng 49 ngày? Bây giờ các vị có ai biết chưa? Tại sao ta cúng từng chung thất? Tại sao ta cúng không cúng nữa là cái bằng 51 ngày, không cúng nữa là 100 ngày, hay là không cúng những ngày khác mà cúng nữa là đầu tiên phải cúng nữa là 7749, 7 ngày. Thì thực ra đó là cái quan điểm đó chúng ta ảnh hưởng bởi quan điểm của yoga và của mật tông của bên Ấn Độ, các vị biết không? Bởi vì bên cái quan điểm của cái người nghĩa là yoga và mật tông á, là sau 7 ngày đó, là nếu một người chết đi là sau 7 ngày á, là thần thức á, tức là cái thân họ tái sinh trong thân trung ấm một lần, tức là thân trung ấm nó được sống trong vòng 49 ngày, cứ 7 ngày nó chết đi một lần rồi nó tiếp tục sinh lại, chết đi lần thứ hai rồi sinh lại nữa, chết trong lòng 7 lần như vậy á, là 49 ngày. Cho nên vì vậy trong 49 ngày đó người ta mới theo cái lực đó mà người ta cúng 7 ngày một lần á, là cái thân trung ấm mình gọi là sắc tố thân á, nó thay đổi và nó chết một lần và sống lại một lần nữa. Cho nên cái người mà chết rồi là trong vòng 49 ngày là chết tới 7 lần rồi, gọi là 7 lần 7 49. Đó là họ nói khi người chết. Rồi bây giờ họ nói về quan điểm người sống. Giờ thầy nói qua quan điểm người sống để các vị nghe, rồi bây giờ mình thực tập thử. Họ phân tích thế này để chúng ta có thể thấy được là đây cũng là một yếu tố rất là hay. Nhưng mà thầy nói đây là quan điểm của ai? Của yoga và mật tông nha. Yoga và mật tông. Nhưng mà ảnh hưởng rất lớn cho những người Việt Nam và những người ở trong châu Á, Đông Nam Á của chúng ta. Thì bây giờ người ta nói cái thứ nhất là ngày. Người ta nói về cái đời sống con người là 7 năm đầu tiên. Đó là gọi là cái bãi thứ nhất, các vị biết không? Trẻ con mà từ 1 tới 7 tuổi đó là thời gian, đó là thời gian thiên thần.